Hôm nay tôi đã soạn bài và nếu mà bầu khí nó tĩnh lặng hơn thì cũng có nhiều điều muốn chia sẻ với các anh chị ở đây này. Chỉ có một hai cái ghi chú này, nếu được thì các anh chị lấy cái bài ra để cầm bút ở trong tay nhé. Ở trong phần thứ nhất có tựa đề chúc tụng Chúa ngay trong đau khổ. Ở trong bài viết mà tôi gửi cho các anh chị đó, chúc tụng Chúa ngay ở trong đau khổ. Thì ở trong phần này, cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị là thế này này. Cái tâm lý tự nhiên của tất cả chúng ta không ai hơn ai, đó là dù ta tin vào Chúa nhưng khi ta đau khổ thì thường là ta sẽ trách móc Chúa, phàn nàn Chúa và có khi bỏ cuộc, mất đức tin. Đấy là tâm lý rất tự nhiên. Nhưng mà đằng này á thì Thánh Phaolô nói đến những đau khổ của Ngài đến mức mà Ngài mô tả là chúng tôi phải chịu đựng quá mức, quá sức chúng tôi, đến nỗi chúng tôi không còn hy vọng sống nổi. Nói thế là cùng như vậy đó. Đau khổ lắm. Vậy mà một đằng khác á, thì Ngài lại dựa vào đau khổ đó mà chúc tụng Chúa là đấng hằng sẵn sàng nâng đỡ và ủi an. Cái lạ nó là chỗ đó. Thế cho nên phần thứ nhất này này, câu hỏi mà tôi không viết ở đây, nhưng mà tôi định là khi tôi chia sẻ với các anh chị thì tôi sẽ đặt ra để các anh chị suy nghĩ ở trong tuần thánh đó, là khi tôi phải đối diện với những đau khổ trong đời thì tôi phản ứng như thế nào với Chúa? Khi tôi đối diện với những đau khổ trong cuộc đời tôi phản ứng như thế nào với Chúa? Đó là một điểm. Cái phần thứ hai là tôi nói với các anh chị về bí quyết của đời tông đồ. Thì tôi sợ là khi đọc cái từ tông đồ ở đây, các anh chị chỉ nghĩ đó là ông Thánh Phaolô thôi. Đúng rồi, Ngài là Thánh Tông Đồ. Nhưng mà chúng ta đừng quên là mỗi người chúng ta nhé. Mình có nhớ là đọc ở trong Kinh Thiên Kính đó, tôi tuyên xưng giáo hội duy nhất này, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Nếu mà dịch sát đó thì cũng dịch là tông đồ. Cho nên mỗi chúng ta cũng đều được mời gọi để làm tông đồ hết. Thành thử ra cái bí quyết của Thánh Phaolô là điều chúng ta cũng phải quan tâm. Thế thì thứ nhất đó, là mang trong mình cuộc thương khó của Chúa Kitô. Ngài viết rất là xác tín mà tâm tình lắm. Chúng tôi mang nơi mình cuộc thương khó của Chúa Kitô để sự sống của Chúa Kitô được tỏ hiện nơi thân xác hay chết của chúng tôi. Thánh Phaolô nhấn mạnh như vậy. Thế cái câu hỏi mà tôi muốn đặt ra ở trong tuần thánh á, chúng ta cùng suy niệm. Cái câu hỏi là thế này: chúng ta có thể mang cuộc thương khó Chúa bằng cách nào? Bằng cách nào? Chúng ta có thể mang cuộc thương khó Chúa bằng cách nào? Chẳng hạn như là cũng là một cơn bệnh, một nỗi đau. Nếu mình phản ứng theo lẽ tự nhiên á, thì có khi mình lại phàn nàn trách móc Chúa. Nhưng nếu phản ứng theo kiểu của Thánh Phaolô và của Thánh Nữ Teresa Hầy Đồng Giê-xu đó, thì Ngài coi cái cơn đau, cơn bệnh đó như là một cách thế để tôi mang trong mình cuộc thương khó của Chúa Kitô. Và khi đó thì những đau khổ mà tôi chịu đó, nó sẽ đem lại giá trị cứu độ cho tôi và cho người khác. Khác nhau là chỗ đấy. Và Thánh Teresa Hội Đồng Giêsu, bà ấy có một cái vết thương ở chân, mỗi bước đi là đau chẳng hạn. Bà ấy dâng cái đau đó hàng ngày để cầu nguyện cho các nhà truyền giáo đang đi trên những nẻo đường xa xôi hẻo lánh. Đấy. Bà ấy khác chúng ta ở chỗ đấy. Mình đau đó là mình, Chúa thì chán quá, cái suốt ngày đau này. Nhưng mà bà Teresa thì bà ấy khác mình. Đó, cho nên tôi mới đặt cái câu hỏi, vậy thì mình có thể mang lấy cuộc thương khó của Chúa trong con người của mình, trong cuộc đời của mình bằng cách nào? Và câu trả lời thì của mỗi người thôi. Bởi vì mỗi người chúng ta lại có một cách khác nhau. Có người thì mang cuộc thương khó bằng một cơn bệnh, có người thì mang cuộc thương khó bằng một nỗi đau gia đình, có người thì mang cuộc thương khó bằng một sự thất bại nào đó mình gặp ở trong đời. Nhưng mà đó là cách để chúng ta đưa Thánh Kinh vào trong đời sống của mình, chứ không phải chỉ là lý thuyết thuần túy mà thôi. Đấy, có một hai điểm tôi xin thêm vào để nếu các anh chị có đọc trong tuần thánh thì các anh chị suy niệm thêm. Hôm nay mình tranh thủ như vậy là cũng được nhiều lắm rồi. Cho dù ồn ào nhưng mà cũng tranh thủ làm việc được gần hết giờ rồi. Các anh chị còn thắc mắc gì không? Vậy nhá, thế chúng ta nghỉ ở đây nhá. Thoải mái, chúc các anh chị tuần thánh thánh thiện, phục sinh xong rồi mình gặp lại.